Chương 20 kiến tạo thần quốc phi hành trong ám vũ trụ được một ngày rưỡi. Chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay rốt cục cũng xuyên toa vũ trụ, đến điểm xuyên toa gần Diễm Tế Đại Lục. Trong phòng điều khiển, mà vẫn chiến y dung hợp vào da. La Phong mặc chiến khải đen, sau lưng có một đôi cánh đen, đang hướng mắt nhìn hư không ngoại giới, như xuyên qua không gian vô hạn thấy được Diễm Tế Đại Lục xa xôi. Làm cho người ta có cảm giác sôi trào, không tồi, không tồi, cường giả đó vẫn còn tại Diễm Tế Đại Lục. La Phong nói khẽ, hắn rõ ràng cảm ứng được triệu hoán vô cùng mãnh liệt, vượt xa xa binh giáp, tướng giáp triệu hoán mình, mỗi tế bào trên toàn thân đều rõ ràng tập trung vào vị trí triệu hoán, đều ở tại Diễm Tế Đại Lục. Hiển nhiên cường giả mang theo bảo vật đó vẫn còn ở Diễm Tế Đại Lục, còn ở đó là tốt, chẳng mấy chốc ta sẽ đi tìm ngươi, La Phong thầm nhủ. Ba tháp, tìm chung quanh một chỗ yên tĩnh, La Phong hạ lệnh, La Phong hạ lệnh. Hiểu, phi thuyền vũ trụ nhanh chóng phi hành. Chiến trường số 7 của chiến trường ngoại tinh vực chia làm rất nhiều khu vực chiến đấu, còn có vài khu ngoại khu vực chiến đấu, mật độ cường giả nhỏ hơn rất nhiều. Do đó phi thuyền vũ trụ phi hành hơn một ngày, thì tìm được một chỗ vô cùng yên lặng, rào, cửa khoang mở ra. La Phong chiến khải đen, một mình lao qua cửa khoang, lơ lửng trong hư không, tiện tay thu phi thuyền vũ trụ vào những thế giới. Vèo, hóa thành một luồng lưu quang đen đáp xuống một thiên thạch, sau đó chui luôn vào lòng thiên thạch. Bên trong huyệt động có dấu vết đục đẽo xa xưa, nhưng bằng vào cảm ứng khí tức của La Phong, hắn là một việc rất lâu rồi. Scan bằng máy thăm dò mini cho thấy huyệt động trong thiên thạch này ít nhất cũng 10 vạn năm rồi không có sinh mạng nào tới. La Phong gật đầu, nhìn quanh thiên thạch, gật đầu nói, rất tốt, thiên thạch này đường kính cũng trên 10 km, chất liệu không kém gì các toái tinh ở vòng đai toái tinh, dù sao chỉ là dùng làm điểm tọa độ tạm thời thôi, thế cũng đủ rồi. Thực tinh cho ta một cái lá cây, La Phong hạ lệnh, trên vai bay ra một gốc thực tinh thảo, một lá cây bay xuống, rơi xuống lòng bàn tay La Phong. Lá cây dù sao cũng là do thần lực bất hủ ngưng tụ, mà nếu là thần lực bất hủ ngưng tụ, dùng máy thăm dò sẽ rất dễ dàng phát hiện ra phản ứng năng lượng. La Phong lật tay lấy ra một không gian giới chỉ, thu lá cây vào không gian giới chỉ, sau đó ném không gian giới chỉ này vào một vết nứt giữa huyệt động trong lòng thiên thạch. Tiếng vật tọa độ đã giải quyết xong, La Phong nhếch miệng cười, thực tinh, thần quốc truyền tống, La Phong hạ lệnh, thực tinh thảo bên cạnh bắt đầu lóe lên, phát ra hào quang chói mắt, hào quang mờ ảo bao phủ khắp chung quanh, cũng bao phủ luôn cả La Phong vào trong, quang, La Phong bao phủ giữa hào quang, thấp thoáng thấy được một tòa thần quốc giữa hào quang ở một nơi rất xa. Vèo, La Phong và thực tinh thảo trong nháy mắt men theo dùng tia, sáng thông đạo không gian. Tiến vào giữa tòa thần quốc, đến thần quốc của thực tinh thảo, sau đó từ thần quốc của thực tinh thảo truyền tống một lần nữa, đến thẳng lãnh thổ quốc gia nhân loại, thần quốc truyền tống khác với thống chỉ rất lớn, thống chỉ có thể thi triển trong lúc chiến đấu, nhưng thần quốc truyền tống không làm được như vậy, thần quốc truyền tống phải hình thành hai điểm, sau đó đã thông một thông đạo không gian, trong quá trình đó phải thật ổn định, một khi chiến đấu sẽ làm thông đạo không gian bị tan vỡ. Căn bản không thể thành công tiến hành truyền tống, do đó mặc dù có thần quốc truyền tống, nhưng khi chiến đấu kịch liệt cũng đúng không có một thần linh bất hủ nào có thể thi triển thần quốc truyền tống. Lúc trước trên đường La Phong đi tới Vô Lung tinh vực, từng lưu lại tín vật thực tinh thảo ở nhiều điểm, cũng là để tương lai có thể dùng thần quốc truyền tống. Trong một vệ tinh của một tinh cầu khoáng vật hoang vu, trong huyệt động dưới đất, quang mang vàng chóe lóe lên, La Phong một thân chiến khải đen chợt xuất hiện. Tới rồi, La Phong nhìn quanh, huyệt động có đá màu đen, không có một chút khí tức sinh mạng nào. Còn trọng lực mặt đất đại khái chỉ cỡ 1/10 trọng lực địa cầu. Không có không khí, đã tiến vào lãnh thổ quốc gia tộc nhân loại. Phải tìm một vùng đất để Ma Vân kiến tạo thần quốc. Vèo, La Phong trong nháy mắt lóe lên, thoát ra khỏi vệ tinh thiên nhi này. Cơ hội trong nháy mắt đã phi hành trên 100 vạn km trong không gian mênh mông, sau đó bằng vào tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, dùng thân thể xuyên toa, tiến vào ám vũ trụ. Bình thường thần linh bất hủ đều có thể dùng thân thể xuyên toa vũ trụ. La Phong đương nhiên cũng có thể làm được. Mao Vân, nơi này như thế nào? Trong phạm vi chung quanh mấy vạn năm ánh sáng, không có một tinh cầu có sinh mạng nào cả. La Phong lơ lửng giữa không gian, chủ nhân, dùng nó đi. Ma Vân đằng tại cao 2-3 thước, đứng một bên La Phong trả lời. Được, La Phong vùng tay lên, chưởng đao tùy ý bổ ra. Sinh ra chiến lực gấp 100 lần ngàn lần, một cường giả giới chủ đỉnh phong bình thường. Xoẹt, xuất hiện một vết nứt không gian. La Phong bước vào, cùng Ma Vân đang tiến thẳng vào trong tường kép không gian. Trong tường kép không gian, các mảnh vỡ không gian vô cùng vô tận. La Phong đang đứng giữa hư không, kiến tạo thần quốc đều kiến tạo trong tường kép không gian. Yếu tố lựa chọn đầu tiên của thần quốc là phải hoang vu, tuyệt đối không thể là nơi cường giả chiến thường xuyên chiến đấu. Cường giả chiến đấu sẽ xé nát không gian, thậm chí còn tiến hành chiến đấu giữa tường kép không gian. Vậy chỉ sơ sót một chút là có thể phát hiện ra thần quốc, mà vũ trụ vô cùng rộng lớn, nên những nơi hoang vu lại có rất nhiều. Yếu tố thứ hai là tính tới việc khi dùng thần quốc truyền tống phải tiết kiệm tiền. Tỷ như thường xuyên lan bạc trong càn vu vũ trụ quốc, vậy thần quốc nên kiến tạo tại càn vu vũ trụ quốc. Làm như vậy, khoảng cách thần quốc truyền tống gần, năng lượng mất đi cũng nhỏ. Nhưng, đối với La Phong mà nói, thật sự không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa La Phong cũng không thể luôn ở một quốc gia vũ trụ được. Tường kép không gian, nghe nói phân ra ngàn tầng vạn tầng. Tầng thứ nhất là mảnh vỡ không gian, tầng thứ hai là tầng thần quốc, tầng thứ ba là không gian tầng hồng lưu, tầng thứ ba là không gian tầng hồng lưu. La Phong thầm nhủ, tường kép không gian là nơi rất đáng sợ. Như tầng mảnh vỡ không gian là tầng gần với không gian vũ trụ nguyên thủy nhất nên uy hiếp rất nhỏ. Một vài cường giả cấp giới chủ đã có thể chống cự những mảnh vỡ không gian này rồi. Còn tầng thần quốc cũng xem là tương đối ổn định. Các thần linh bất hủ bình thường cũng có thể sinh tồn ở đó. Mảnh vỡ không gian nơi đó cũng đang ơi nhiều. Những mảnh vỡ không gian ấy có đường kính trên ngàn vạn km, có khi tới cả ức km. Ở ngoài tầng thần quốc là tầng không gian hồng lưu. Cho dù thần linh bất hủ cường đại cũng có thể ngã xuống cạn ra ngoài, uy hiếp càng lớn, cảm giác tựa như bơi cạnh bờ biển. Nước gần bãi cát rất ít, uy hiếp rất nhỏ, càng xa bờ, uy hiếp càng lớn. Càng xuống biển sâu, sóng dữ càng mãnh liệt. Cao thủ bơi lội kiểu gì cũng đều phải chết. La Phong thầm nghĩ chương kép không gian cũng giống như vậy. Càng ra xa càng nguy hiểm. Vèo, vèo. La Phong nhanh chóng bay sâu vào những mảnh vỡ không gian. Liên tục bay mấy ngàn ức km, mất hơn 10 ngày. Phi hành cũng đủ xa rồi. Mảnh vỡ không gian khá lớn. La Phong khẽ gật đầu. Ma Vân, nơi này thế nào? Rất tốt, chủ nhân. Xa xa, những mảnh vỡ không gian khổng lồ bay tán loạn. Những mảnh vỡ khổng lồ ấy chứa không gian hư vô, đều không có sinh mạng. Chủ nhân, ta bắt đầu kiến tạo thần quốc đây. Một gốc Ma Vân nặng trong suốt lơ lửng cạnh La Phong nói nhất. Thời một luồng năng lượng vô hình tập trung vào một mảnh vỡ không gian xa xa đường kính ước 3.000 vạn km. Chỉ thấy thấp thoáng xuất hiện một phương thế giới. Một phương thế giới như một phần của những mảnh vỡ không gian, từ từ bay về phía mảnh vỡ không gian cực lớn. Mảnh vỡ không gian lúc này bị ảnh hưởng, cũng từ từ bay tới gần, hai thứ một hư một thực, đến gần nhau. Một cái đường kính không tới 10 vạn km, một cái đường kính 3.000 vạn km, ầm ầm, như trời đất va chạm. Hai bên không ngừng dung hợp trong mảnh vỡ không gian vốn rất hư vô, dần dần hiển lên một phương thế giới dần dần độc lại, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hiện ra, ầm, dung hợp thành, từ đó, thể nội thế giới hoàn toàn biến mất, trở thành thần quốc, chủ nhân thần quốc đã thành. Sau này, thần quốc sẽ không ngừng khuếch trương lớn lên, thậm chí thôn phệ các mảnh vỡ không gian khác, tiếp tục lớn hơn nữa, Ma Vân đặng đưa La Phong dễ dàng tiến vào thần quốc. Thần quốc đường kính không tới 10 vạn km, đang khuếch trương ra thế giới hư vô bốn phương tám hướng. La Phong đứng trên một dãy núi, hướng mắt nhìn thần quốc xa xa đang khuếch trương, lại những mảnh vỡ không gian khổng lồ ngoài thần quốc, không khỏi nói, chẳng biết khi nào thì ta có thể trở thành bất hủ. Chủ nhân, cảm ngộ quy luật của ngươi rất cao, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, e rằng chẳng mấy chốc đã có thể hiểu được tất cả quy luật không gian với kỹ năng của chủ nhân. Việc phá vỡ giới hạn nguyên hạt phóng chừng cũng không khó gì. Ma Vân đang dùng ý thức truyền âm nói. Nhưng chủ nhân một khi trở thành bất hủ, vậy không thể thay nhén ra phân thân thứ ba nữa. Ừ, do đó ta bây giờ không dám tu luyện quy luật kim. La Phong lắc đầu cười. Quy luật kim quá dễ với La Phong. Bây giờ căn bản không dám tu luyện, hắn không dám cược. Phân thân thứ ba, La Phong ký thác một hy vọng rất lớn. Hắn sớm đã có sợi lông của hủy sa cự thú, nhưng La Phong không cam lòng thỏa mãn với nó. Hắn cũng có thể thông qua bảo khố công ty vũ trụ giả định, đổi lấy một vài da lông hoặc lân giáp của các sinh mạng hiếm thấy. Nhưng, La Phong vẫn đang đợi, bởi vì phân thân thứ ba là sức cuối cùng mà hắn có, tuyệt đối phải tuyển cái tốt nhất, chiến trường số 7 của chiến trường ngoài tinh vực. Ở một không gian yên tĩnh hoang vu trong lòng thiên thạch, kim quang chói mắt lóe lên, theo thông đạo không gian trong nháy mắt vừa được đã thông. Một thân ảnh chiến khải đen chợt xuất hiện, chính là La Phong hơn một tháng trước vừa ly khai. Lần này thời gian chủ yếu ở tường kép không gian tầng thần quốc, sau đó lại mất khí lực từ đó bay trở về nguyên không gian vũ trụ. Kỳ thật, La Phong không cần phải tự mình tiến vào tầng thần quốc, cứ để Ma Vân Đặng tự mình đi cũng được. Nhưng La Phong muốn nhìn xem cảnh Ma Vân kiến tạo thần quốc, bởi vì lần trước thực tinh thảo kiến tạo thần quốc, La Phong cũng không đi theo để xem. An toàn, La Phong cúi đầu nhìn bảo vệ tay, máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini đều bảo trì trạng thái thăm dò, xung quanh không có cường giả nào khác tồn tại. Vèo, La Phong bay ra khỏi thiên thạch, triệu hoán mãnh liệt, thời khắc nào cũng nhắc nhở ta, có trọng bảo đang đợi ta. La Phong hướng mắt nhìn hư không diễm tế đại lục xa xa, tên chiến sĩ ngoại tộc có trọng bảo, thực lực phóng chừng cũng rất mạnh, phải đánh chết đối thủ mới có thể đoạt bảo. Không tiếc tất cả, phải đoạt bảo. Hành động, La Phong lập tức đáp phi thuyền vũ trụ, đi thẳng tới diễm tế đại lục.